kế đây là ông Uvali. Phật bảo ông Uvali, ngài Uvali, ông đi đến thăm bệnh Di Ma Cật. Thì ngài Uvali bạch Phật rằng: Thế Tôn, con không xa đến thăm bệnh ông ấy thì thế sao? Con nhớ lại hồi ở xưa có hai vị tỳ kheo phạm về cái luật hạnh, tức là phạm giới, do cho là hổ thẹn hay cho là xấu hổ thì không dám đến hỏi Phật. Mình đến hỏi con rằng: Văn hải ưu ba lê, chúng tôi phạm giới luật thật là xấu hổ, không dám đến hỏi Phật. Quý mong ngài Uvali thì giải quyết cái nghi ngờ của chúng tôi để được thoát khỏi những cái lỗi ấy, những cái lỗi này. Con liền đúng như pháp mà giải nói cho những vị này. Khi ấy ông Di Ma Cật đến bảo con rằng: Vâng ngài Uvali, không nên thêm cái tội cho hai thầy tỳ kheo này, phải thẳng trừ diệt, chớ cho làm nhiễu loạn cái tâm của hai vị ấy. Vì thế sao? Vì cái tánh tội nó không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, như lời Phật nói: Vì tâm xấu cho nên chúng sanh xấu, vì tâm tịnh cho nên chúng sanh tịnh. Tâm không ở trong, không ở ngoài, không ở chặng giữa, như cái tâm này, cái tội xấu cũng vậy, các cái pháp cũng vậy, không ra ngoài cái như. Như ngài Uvali, do cái tâm tướng mà được, khi do tâm tướng mà được giải thoát thì thật có xấu chăng? Thì con trả lời rằng: Không vậy. Bỗng Di Ma Cật nói: Tất cả chúng sinh tâm tướng không có xấu cũng lại như vậy. Vâng, Ngô Ba Lê, vọng tưởng là xấu, không vọng tưởng là tịnh, điên đảo là xấu, không điên đảo là tịnh, chấp ngã là xấu, không chấp ngã là tịnh. Này ngài Ưu Ba Ly, tất cả pháp sanh diệt nó không trụ không dừng, như quyển như điện, các pháp nó không có đối đãi, cho đến một niệm cũng không dừng, các pháp đều là vọng kiến, như mộng, như dương diện, như mặt trăng trong nước, như cái bóng trong gương, do vọng tưởng sanh. Người mà biết được như thế đó đó mới gọi là giữ giới luật. Người biết được như thế đó ấy mới gọi là khéo hiểu. Khi ấy hai thầy tỳ kheo nói: Cái thật là thượng trí thai ngài Uvali không có thể nào bì kịp. Ngài là cái người giữ giới bậc trên á, ngài là người giữ giới hơn hết mà cũng không thể nói được. Con liền đáp rằng: Nếu mà từ bỏ Đức Như Lai ra, hay là ngoài Đức Như Lai ra, chưa có hàng thanh văn và Bồ Tát nào hay chế phục được cái điện nhạo tiết điện tài của ông Di Ma Cật. Cái trí tuệ minh đạt của ông là như thế vậy. Khi ấy hai thầy tỳ kheo mới dứt hết nghi ngờ, phát cái tâm vô thượng chính đẳng chính giác, rồi liền phát nguyện rằng: Khiến cho tất cả chúng sinh đều được cái viện tài như thế, cho nên con không có thể đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Thì như vậy cái đoạn này chúng ta thấy ngài Di Ma Cật đứng ở trên phương diện nào mà kết tội, mà giải nghi cho nó gì đó, tức là đứng trên mặt giới tướng đó. Đứng trên mặt giới tướng mà giải nghi. Mà đã đứng trên mặt giới tướng thì ví dụ người phạm giới uống rượu hay là phạm giới dâm dục chẳng hạn, thì giới tướng có tha được không? Khi cái tội thì đó là tội không thể chối được, không thể bỏ được, không thể thoát được. Bởi vậy cho nên nó đứng về mặt giới tướng, thì khi đã làm tội rồi thì cái tội đó là cái tội thật, chứ không có thể nào mà giảm chế được. Còn ông Vimalakatha á, thì ông đứng về cái phương diện nào mà ông nói về tội, tức là về cái tánh, à, bên kia đứng về tướng thì bên nay đứng về tánh. Thì như mỗi đêm chúng ta sám hối thì có cái câu sao nói gì đó, à, nguyên chữ Hán là tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thì cách danh vi chân sám hối, phải không? Đó. Thì cái tánh tội vốn là không, mà tánh tội vốn là không á, thì làm sao mà chết được rằng cái tội đó cố định, phải không? Bây giờ tôi nói từ từ cho mấy chú thấy. Và như chúng ta làm tội thì trước từ cái gì mà có, cái gì mà khởi ra tạo tội, à, trước là do cái ý thức nó nhiễm, phải không? Nhiễm trước mà khởi ra tạo tội, rồi từ ý thức khởi rồi thân niệm nó mới bắt đầu nó thực hành, mà thân niệm thực hành thì thành nó có nghiệp, thành nó tội. Như vậy thì cái động cơ chủ yếu tạo tội là ý thức. Nhưng giờ hỏi ý thức nó ở đâu, nó thiệt hay là không thiệt, à, cho nên ở trong đây mới nói những câu cái tội đó tánh nó không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở chặng giữa. Bây giờ tìm ra cái ý thức mình khởi tạo tội đó nó ở đâu, nó ở trong hay nó ở ngoài hay nó chặng giữa. Ý thức tìm lại là mất, phải không? Ý thức chỉ là một mớ vọng tưởng nó liên tục tạo gọi là ý thức. Như vậy thì vọng tưởng liên tục đó nó không thiệt, bản chất nó là không. Mà khi biết cái gốc tạo tội nó là không thì cái nghiệp do tội tạo ra nó thiệt được không? Được không? Mà cái nghiệp không thiệt thì cái tướng của tội nó thiệt được không? Đó. Bây giờ tôi thí dụ như có người cất cái nhà lầu 3 tầng, tầng số 1, tầng số 2, tầng số 3. Nhưng bây giờ cái tầng số 1 á lại là cái tình nó dở, nó hỏng, nó hư, nó không bền, không chắc, thì tình số 2, số 3 bền chắc được không? Thì tất cả hai tình kia nó tùy cái tình số 1 mà thành. Mà nếu cái tình số 1 mà nó hư, nó hoại, thì ba tình kia thì sao? Cũng theo đó mà hư, mà hoại. Thì cũng vậy, từ cái tâm khởi tội, nó tâm khởi tội tức là khởi cái niệm tạo tội, rồi mới ra cái tạo thành cái nghiệp tội lỗi, rồi tạo thành nghiệp tội lỗi cho nên rồi mới có cái kết quả thọ tội lỗi, phải không? Đó. Thì như vậy ba giai đoạn: tâm, rồi thân ý, để thân khẩu tạo thành tội gọi là nghiệp tạo, hay là cái tạo thành cái nghiệp tội rồi mới chịu cái quả báo của tội. Nhưng bây giờ ngay cái tâm là cái gốc đó, nó lại không thiệt, duy nguyên nó là không thiệt, phải không? Mà nó không thiệt thì hai cái phần kia thiệt được không? Đó. Như vậy cho nên nếu mà đứng trên cái tướng tội mà luận thì nó chưa có chí chính, mà phải đi thẳng về cái tánh tội thì thấy nó không thiệt. Mà nếu nó không thiệt thì tội nó còn hết, còn hết. À. Như vậy để trở lại cái bài sám hối hàng đêm chúng ta đó, tội tánh bổn không, cái tánh tội vốn là không, do cái gì tạo? À, do tâm tạo. Mà cái tâm đó lại không thiệt nữa, lại không thiệt, cho nên khi nhìn lại nó mất thì tâm nó diệt, mà tâm nó diệt thì tội theo đó nó cũng không còn. Đó. Như vậy thì cái đó gọi là sám hối về tánh tội đó. Còn như ngài Upali nói, đây là về tướng tội. Như vậy thì cái đoạn số 1 ngày Di Mắc Tật muốn chỉ cho chúng ta thấy tánh tội nó là không tướng, bởi vì nó không phải trong, không phải ngoài, không phải chặng giữa, nó không tướng, mà không tướng tức là nó không thiệt. Nếu chúng ta trở về tự tánh, tìm ra không có thì đó, như vậy nha, đó tội sẽ thanh tịnh. Cho nên đây là ông dẫn cái đoạn sau để thấy, nếu mà Phật nói vì tâm cấu cho nên chúng sanh cấu, tâm tịnh cho nên chúng sanh tịnh. À, như vậy thì hồi nãy nói về tánh tội, bây giờ nói tánh của tâm, phải không? Nha, chúng sanh thành cấu là do tâm cấu, chúng sanh thành tịnh cũng do tâm tịnh, có phải vậy không? Nhưng mà bây giờ thành người xấu là do cái gì? À, do cái tâm nghĩ xấu cho nên mới thành người xấu, phải không? Do tâm nghĩ tốt mới thành người tốt. Thì như vậy thành tốt thành xấu gốc từ tâm. À, như vậy thì tốt xấu gốc từ tâm. Bây giờ tâm ở đâu? Tâm cũng không ở trong, không ở ngoài, không ở cạnh giữa. À, như vậy thì cái tâm như thế thì tội cũng vậy. À, như vậy thì các pháp cũng vậy, nó không ra ngoài cái gì. À, tức là xét cho kỹ thì tâm nó cũng không ở trong, không ở ngoài, không cạnh giữa, để thấy rằng tâm không thật có, phải không? Mà nếu tâm không thật có thì trong cuối cùng thì nó trở về cái lặng lẽ như như. À, như vậy thì tâm nó đã như thì các cái tội nó cũng như, phải không? Mà các tội như thì chúng sanh nó cũng như. À, như vậy thì chúng ta tu nếu biết phản quan lại cái tâm thì thấy nó không thiệt, mà thấy nó không thiệt thì theo đó tội lỗi mới dứt. Thì như vậy thấy được như vậy mới gọi là thấy tột cùng cái gốc của tội lỗi. Chứ còn theo cái giả tướng mà nói thì cái tội lỗi nó là cái tướng hư dối, bởi vì thân này và cái nghiệp hai cái đó đều là tướng biến dịch, không có thiệt. Như vậy thì trở lại cái tu hành là phải tìm tận cái tánh tội và tìm tận cái tánh của tâm. Đây là cái dẫn chứng cho ngài Uvali dễ hiểu. Như là ngài Uvali do cái tâm tướng mà được giải thoát, khi do tâm tướng mà khi được giải thoát á, thì thật có cái xấu chăng? Như vậy thì cái tâm tướng của ngài do tu hành nó được thanh tịnh, mà được giải thoát, thì khi giải thoát nó còn có xấu hay không? Thì ngài Uvali đáp rằng không. À, thì ngài Duyên mới kết luận rằng tất cả tâm chúng sanh, cái tâm tướng chúng sanh nó không xấu, cũng lại giống như vậy. Nghĩa là nếu cái tâm chúng sanh cố định là xấu thì mình có bỏ cái xấu được cái tịnh không? Nếu nó cố định thì đâu bỏ được, phải không? Như vậy thì cái xấu chỉ là một cái lớp vỏ bề ngoài. À, để khi mà mình phá được lớp vỏ bề ngoài đó, thì tâm xấu nó đều trở thành thanh tịnh. Bởi vậy cho nên mới nói ai tu cũng có thể trở thành Phật được, hay là ai tu cũng có thể giải thoát được. Bởi vì cái thể giải thoát hay là cái thể của Phật đã sẵn ở mọi người, chỉ bị những cái phiền não xấu nó phủ che bên ngoài. Khi chúng ta phá vỡ được cái lớp phiền não xấu đó thì tự mình giải thoát, tự mình giác ngộ, chứ không có gì lạ hết. Vì như vậy mới thấy rằng trên đường tu không phải là cái mình làm cái chuyện không thể làm được, bởi vì nó đã có sẵn mà. Đã có sẵn thì tất nhiên khéo tìm, khéo kêu bằng gạt bỏ cái nhơ nhớt phiền não đó thì nó sẽ sạch rồi. Cũng như tôi thường dụ, như mình có một cái của báo như là hòn ngọc hay là một cái số vàng, mình để trong cái hũ mình chôn, thì có chôn, có để có chôn rồi, giả sử như cái người cha chôn rồi bảo người con rằng à, ba có chôn cái hũ vàng hay cái hũ ngọc ở đâu đó, bây giờ ba có chết thì con đào nhưng mà không lấy con xài. Thì khi mà người cha chết, người con biết rõ cái chỗ ba chôn, chỉ đó biết rành rẽ. Thì khi đó biết mình có cái hũ ngọc ngay ở chỗ đó, đào lên liền lấy được và xài được, thì cái người đó có ngán đào không? Ngán đào không? Ngán quá, sao mà đất con không thấy, tôi không muốn đào chút nào hết, có nghĩ vậy không? Mà sao cha chết rồi thì liền lấy lấy thuốc lấy sưởng để đào liền, phải không? Bởi vì mình đã có mà, dạy gì cũng lấy ra xài. Thì bây giờ chúng dạy tất cả chúng ta, Phật đã chỉ mình có cái tâm giác ngộ, mình có được cái giải thoát ngay nơi mình chứ không có thiếu. Cho nên Phật chỉ cho mình rõ ràng. Bây giờ mình nghe kinh Phật, mình hiểu được cái điều đó rõ ràng. Bây giờ mình có ngán tu không? Ngán không? Nó có rồi mà không chịu chưa ra mà xài, để mà cầu giác ngộ giải thoát như Phật. Chẳng lẽ ngồi lúc nhất là ngán quá? Nếu mà lúc nhất là ngán quá, thật là cái người biết khó cửa mà không chịu tìm xài, người ta khen là sáng suốt khôn ngoan hay là ngu dại. Nó thật là dại sờ, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta là cái người vinh hạnh nhất trong bao nhiêu chúng sinh, biết được mình có cái của báo giác ngộ giải thoát đó, biết rõ rồi thì mỗi người cố gắng nỗ lực mà khơi dậy nó, dẹp hết những cái nơi xấu xung quanh để cái đó nó hiện ra, chứ đừng có chần chờ, đừng có nhút nhát của một đời của mình. Đó là nói để cho thấy rõ cái tinh thần ở đây. Bây giờ ông Di Ma Cạc ông lại nói thêm, nói tất cả cái tâm tướng của chúng sinh nó là không xấu, thì cũng như vậy đó, tức là không xấu. Bây giờ vọng tưởng là xấu, mà không vọng tưởng nó là tịnh, điên đảo là xấu, không điên đảo là tịnh. Thì bây giờ mình thấy rõ cái tu của mình chưa? Mình bỏ vọng tưởng là để làm chi? Để là tịnh, hết vọng tưởng là tịnh, mà tịnh tức là giải thoát, mà giải thoát tức là giác ngộ. Còn nếu vọng tưởng thì đó là xấu, là nhơ. Chứ điên đảo với cái vọng tưởng cũng gần nhau là anh em thôi, phải không? Có vọng tưởng mới có điên đảo, không có vọng tưởng mới điên đảo không? Cho nên chỗ khác là Vấp Ngã kết luận thì vọng tưởng điên đảo, phải không? Hai cái đi chung. Như đây thì không yên cho nó có thứ tự vậy thôi. Cái thiệt là có vọng tưởng mới có điên đảo, không vọng tưởng làm gì có điên đảo. Thì như vậy vọng tưởng điên đảo là xấu, không vọng tưởng điên đảo là